Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Tình trạng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang là vấn đề báo động. Tháng hành động phòng chống ma túy năm nay được xem là một trong những thời điểm quan trọng để tăng cường tuyên truyền, trấn áp, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng.
Trước những khoản thù lao kếch xù, những hợp đồng béo bở, một số nghệ sĩ đã bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng tham gia quảng cáo trên mạng xã hội cho những sản phẩm kém chất lượng. Hành vi này gây bức xúc trong dư luận và cần phải được xử lý nghiêm.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp pháp luật về đất đai. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Trung tá Phạm Hồng Hải, trưởng trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng xác nhận đã lập biên bản đối với một tài xế xe đầu kéo về lỗi chở quá số người quy định trong buồng lái. Trước đó, chiều ngày 12 tháng 6, tài xế Phan Văn Chính, sinh năm 1986, ngụ tỉnh Ninh Bình, điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 35H00671 vào chốt kiểm dịch trên quốc lộ 14B, huyện Hòa Vang để khai báo y tế. Thấy tài xế có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch yêu cầu kiểm tra cabin xe thì phát hiện 5 người đang nằm sát dưới sàn xe. Lúc này tài xế Chính khai nhận xe chở hàng xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh về Ninh Bình. Nhóm 5 người trên cũng từ thành phố Hồ Chí Minh thuê Chính trở về một tỉnh phía Bắc. Khi đến địa phận Đà Nẵng, sợ lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch phát hiện nên Chính nói 5 người nằm sát sàn xe để tránh bị kiểm soát. Ngay sau đó, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hoài Nhơn đã lập biên bản đối với lái xe về lỗi chở quá số người quy định, 6 trên 2 người trong buồng lái, đồng thời đưa 5 người trên về chốt kiểm soát khai báo y tế theo quy định. Hiện vụ việc đã được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng tiếp nhận và xử lý.
Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang phát đi thông báo cảnh giác thủ đoạn mới của bọn tội phạm là giả làm cán bộ, nhân viên y tế phát khẩu trang miễn phí, có tẩm thuốc mê để chiếm đoạt tài sản. Theo thông báo của Công an thành phố Rạch Giá, thời gian qua lợi dụng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tại một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh xuất hiện một số đối tượng giả làm cán bộ y tế phát miễn phí khẩu trang có tẩm thuốc mê cho người dân nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng có từ 3 đến 5 người đã tìm hiểu trước thời điểm vắng người hoặc những gia đình chỉ có người già, trẻ nhỏ để tiếp cận. Chúng giới thiệu là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương hoặc cán bộ y tế xã phường đến để điều tra về tình hình sức khỏe. Các đối tượng này đeo thẻ như cán bộ công chức, đeo khẩu trang bịt kín hoặc mặc quần áo bảo hộ. Chúng cho biết đang có chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người dân nhằm nâng cao khả năng phòng chống dịch bệnh. Nhưng thực chất, những chiếc khẩu trang này đã được tẩm thuốc mê. Khi nạn nhân đeo vào sẽ bị hôn mê và các đối tượng sẽ lục soát lấy tài sản có giá trị rồi nhanh chóng tẩu thoát. Công an thành phố Rạch Giá đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Trong trường hợp có người tự xưng là cán bộ nhà nước đến kiểm tra thì cần cẩn trọng xác minh, tuyệt đối không mở cửa cho người lạ vào nhà. Khi phát hiện những nghi vấn bất thường, nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Xuất khẩu Lao động Hàng hải Vinalize, Vinalize MMS và các đơn vị liên quan. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 10 tháng 6 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Xuất khẩu Lao động Hàng hải Vinalize và các đơn vị liên quan. Ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đối với Nguyễn Quang Ngữ, sinh năm 1957, nguyên giám đốc Công ty Xuất khẩu Lao động Hàng hải Vinalize, Phạm Thế Tài, sinh năm 1975, nguyên Phó trưởng phòng phụ trách phòng tài chính kế toán Công ty xuất khẩu lao động hàng hải Vinalize; Nguyễn Thị Tươi, sinh năm 1979, nguyên Phó giám đốc kiêm trưởng văn phòng Hà Nội thuộc Công ty xuất khẩu lao động hàng hải Vinalize. Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017, các đối tượng trên đã có hành vi ký hợp đồng giao khoán, thu phí dịch vụ của thực tập sinh đi lao động tại Nhật Bản vượt quy định của nhà nước, hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán chi phí mua vé máy bay cho thực tập sinh và chuyển tiền phí dịch vụ thu của thực tập sinh vào tài khoản cá nhân, không nộp đủ về quỹ công ty sai quy định, gây thiệt hại cho Công ty xuất khẩu lao động hàng hải Vinalize. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, khẩn trương làm rõ hành vi sai phạm của các bị can, thu hồi tài sản của nhà nước và tiến hành điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, tệ nạn ma túy vẫn được xem là cái chết trắng đối với không ít người, nhất là trong giới trẻ bấy lâu nay. Tình trạng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh đang là vấn đề đáng báo động. Tháng hành động phòng chống ma túy tháng 6 năm nay được xem là một trong những thời điểm quan trọng để tăng cường tuyên truyền, trấn áp, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng.
Hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, đối tượng sử dụng cũng đa dạng hơn, trong khi các loại hình ma túy, chất gây nghiện, hướng thần, tiền chất y học có hại cho sức khỏe ngày càng phổ biến. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, sức khỏe cộng đồng và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Có thể kể ra đây một số vụ vận chuyển, buôn bán, sử dụng ma túy tiêu biểu những tháng đầu năm nay để ghi nhận những chiến công của lực lượng công an địa phương, đồng thời thấy được mức độ nghiêm trọng của tội phạm ma túy. Vụ thứ nhất, ngày 9 tháng 3 năm 2021, đối tượng Bùi Như Hùng, sinh năm 1992, trú tại xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, bị lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang khi đang cất giấu 3 bánh heroin trên 1 kg và 385 viên hồng phiến trong ba lô của mình tại nhà nghỉ thuộc phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Đối tượng này khai mua số ma túy trên với mục đích bán lẻ để kiếm lời. Vụ thứ hai, ngày 23 tháng 3 năm 2021, 12 đối tượng thanh niên gồm 6 nam, 6 nữ, có trường hợp chưa đến 20 tuổi, bị Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên bắt khi có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy bên trong một quán karaoke với tang vật thu giữ trên 1,2 gam ma túy tổng hợp. Vụ thứ ba, ngày 13 tháng 4 năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Tính, sinh năm 1974, trú tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, khi đang mua bán trái phép gần 2 kg ma túy đá ở khu vực xóm Chùa, xã Nam Tiến, thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ngoài 3 vụ trên, còn hàng trăm vụ vận chuyển mua bán sử dụng ma túy khác được lực lượng chức năng phát hiện xử lý, tập trung nhiều ở thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Trước thực tế trên, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị lấy tuyên truyền vận động làm đầu, nâng chất lượng tuyên truyền lên một bước, trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về tác hại của ma túy và các chất gây nghiện, giáo dục thế hệ trẻ kỹ năng phòng ngừa ma túy, đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy ở cộng đồng, trong trường học và các cơ sở cai nghiện, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, yêu cầu Công an tỉnh mở ngay đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy, tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, đối tượng, điểm, tụ điểm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về ma túy. Ngoài ra, tổ chức lực lượng theo dõi, giám sát, phát hiện và xử lý các đối tượng quảng cáo, lôi kéo sử dụng, mua bán trái phép ma túy trên mạng xã hội. Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, quản lý chặt các chất gây nghiện, thuốc hướng thần, các loại tiền chất, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để mua bán, sản xuất, tổ chức sử dụng các chất ma túy. Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân các cấp phối hợp với lực lượng công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy, trong đó lựa chọn xét xử điểm, xét xử lưu động một số vụ án ma túy mà dư luận xã hội quan tâm để răn đe. Có như vậy, tệ nạn ma túy mới dần được kiểm soát, khống chế và cái chết trắng mới không thể ám ảnh mỗi người dân, gia đình, xã hội.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tham gia vào hoạt động quảng cáo từ lâu đã là một phần công việc của nhiều nghệ sĩ. Thậm chí, đó còn được coi là thước đo của sự nổi tiếng, thành công, mang đến cho họ nguồn thu nhập rất lớn. Tuy nhiên, trước những khoản thù lao kích xù, những hợp đồng béo bở, một số nghệ sĩ đã bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng tham gia quảng cáo trên mạng xã hội cho những sản phẩm kém chất lượng. Hành vi này gây bức xúc trong dư luận và cần phải được xử lý nghiêm.
Thời gian gần đây, công chúng phẫn nộ khi thấy một nữ nghệ sĩ tham gia quảng cáo một sản phẩm với những thông tin dàn dựng sai sự thật. Cụ thể, trong clip đăng tải trên mạng, nữ nghệ sĩ này xưng rõ danh tính, giới thiệu về một loạt sản phẩm có khả năng tiêu u sơ, u nang bằng công nghệ nano Nhật Bản. Để người xem tin tưởng, nữ diễn viên này cho biết mình đang đứng trước cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đưa ra giấy khám sức khỏe định kỳ, bệnh án chứng minh bệnh đã hết nhờ sử dụng sản phẩm kia. Tuy nhiên, người xem đã kiểm chứng thông tin và thấy rõ những giấy tờ này là không chính xác. Phòng khám ghi trên giấy khám cũng như tên bác sĩ không có thật. Khi biết nữ nghệ sĩ mà mình từng mến mộ đã quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm, ông Nguyễn Trường Giang ở phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bức xúc nói.
Vừa rồi tôi thấy có một số nghệ sĩ đã lợi dụng uy tín của mình để mà lừa những người tin tưởng mình. Bởi vì đây đưa ra các cái bằng chứng nào là giấy của bác sĩ nọ, bác sĩ kia xong đứng trước cổng bệnh viện. Một câu chuyện không có thật mà lại lợi dụng ta là một nghệ sĩ. Nói như thế để lừa nó dễ dàng hơn. Tôi nghĩ rằng lên các cái danh hiệu nghệ sĩ của người này đi.
Sự việc hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng nhận lời quảng cáo cho sản phẩm liên quan đến thực phẩm giảm béo, chữa ung thư dạ dày, u sơ, u nang, viêm họng, mỹ phẩm làm đẹp, mà không có sự kiểm chứng về nguồn gốc, công dụng cũng như giá trị thực của sản phẩm, khiến không ít lần Bộ Y tế phải công khai cảnh báo tới người tiêu dùng. Nhiều nghệ sĩ đã quảng cáo thổi phồng công dụng của sản phẩm, khiến nhiều người tưởng thực phẩm chức năng có công dụng như thuốc chữa bệnh. Theo chuyên gia xã hội học Trịnh Hòa Bình, thực tế, nhiều người không biết gì về nhà sản xuất lẫn sản phẩm mà chỉ nghe nghệ sĩ ca ngợi về sản phẩm nên đã tin tưởng mua dùng. Nhưng khi sử dụng thì thấy sản phẩm không như lời quảng cáo.
Người quảng cáo trong trường hợp này đã ngồi xổm lên trên cái lợi ích của người tiêu dùng và vô hình chung là đã xem nhẹ sức khỏe, xem nhẹ nguồn lực tài chính của người ta bỏ tiền ra để mua sản phẩm những hàng hóa không có mấy giá trị hoặc thậm chí là rất là thấp. Thì rõ ràng ở đây là cái lỗi của những người quảng cáo như vậy.
Nghệ sĩ là người được công chúng yêu mến và tin tưởng. Vì thế, việc nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm kém chất lượng mà không kiểm định hoặc cố tình thổi phồng công dụng của sản phẩm để lừa dối chính những người yêu mến mình là rất đáng lên án. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hành vi đó không chỉ gây xói mòn lòng tin của công chúng mà còn vi phạm nghiêm trọng đến các quy định của pháp luật về quảng cáo, nhất là quảng cáo thực phẩm chức năng.
Nghệ sĩ quảng cáo bát nháo trên mạng xã hội được xem như là một vấn nạn. Cái người tiếp tay cho quảng cáo không đúng sự thật quá với nội dung được cấp giấy phép là phải bị xử lý theo quy định của pháp luật để chúng ta cảnh tỉnh đối với các cái nghệ sĩ khác. Thì anh là người của công chúng đó thì anh phải có những cái ràng rất rõ ràng.
Người nghệ sĩ chân chính, qua quá trình cống hiến và lao động nghệ thuật, bằng tài năng họ đã làm nên tên tuổi của mình, được công chúng mến mộ. Chỉ có tài năng, phẩm giá mới làm nên tên tuổi của người nghệ sĩ và làm cho họ trở thành người của công chúng, được công chúng yêu mến. Đó chính là thứ tài sản vô giá, quý báu nhất trong cả cuộc đời hoạt động nghệ thuật của họ. Do đó, nếu tham gia quảng cáo các sản phẩm kém chất lượng, không đúng thực tế, người nghệ sĩ đã tự đánh mất mình, bán rẻ danh tiếng, mất chỗ đứng trong đời sống nghệ thuật và trong lòng của người hâm mộ, những người đã góp phần tạo nên tên tuổi, hình ảnh của họ trong đời sống xã hội. Thưa quý vị và các bạn, việc nghệ sĩ ký hợp đồng quảng cáo sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho các doanh nghiệp là chuyện bình thường. Nhưng nghệ sĩ quảng cáo tràn lan hàng loạt các hàng hóa không kiểm chứng nguồn gốc, chất lượng và công dụng của sản phẩm là vi phạm về cả pháp luật lẫn đạo đức. Nhiều người yêu cầu nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm trước việc làm của mình đã gây ra và pháp luật cần phải xử lý nghiêm những hành vi sai phạm. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư ạ, việc nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo sản phẩm sai sự thật hoặc thổi phồng công dụng của sản phẩm đang gây nhiều bức xúc trong dư luận. Ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này ạ?
Nghệ sĩ là những người của công chúng thì những cái lời nói, những cái hành động có sức ảnh hưởng rất lớn đối với công chúng. Trong trường hợp mà nghệ sĩ mà thực hiện cái hoạt động quảng cáo bằng lời nói hoặc bằng cái chương trình quảng cáo mà trong đó lại có cái nội dung thể hiện nghệ sĩ đã sử dụng những cái sản phẩm, ví dụ như là thực phẩm chức năng hoặc các cái loại thuốc, là các loại kem mà rất là tốt, hiệu quả và khuyến khích người hâm mộ sử dụng các cái loại này, thì rõ ràng cái sự tác động đến cộng đồng, đến xã hội là rất lớn. Bình thường nghệ sĩ không quảng cáo thì cái việc sử dụng các cái vật dụng đồ trang sức thì cũng rất là nhiều người học hỏi làm theo. Trong trường hợp nghệ sĩ mà thực hiện cái hoạt quảng cáo thì rõ ràng là tác động những hiệu ứng rất là lớn đối với xã hội. Bởi vậy tôi nghĩ rằng là trong những trường hợp mà nghệ sĩ thực hiện quảng cáo sai quy định của pháp luật thì hậu quả gây ra xã hội rất lớn.
Nhiều người cho rằng cần phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật các cái trường hợp nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật hoặc cố tình thổi phồng công dụng của các loại sản phẩm gây nhiều hệ lụy đến người tiêu dùng. Vậy có thể áp dụng các cái quy định nào để xử phạt, thưa luật sư ạ?
Điều 7 của luật quảng cáo năm 2012 quy định các cái hàng hóa dịch vụ cấm quảng cáo, thì trong đó có những loại hàng hóa mà cấm kinh doanh thì sẽ cấm quảng cáo, thì bao gồm ví dụ như các loại súng hoặc là thuốc kê theo đơn, rượu bia, thuốc lá hoặc những cái sản phẩm mà kích dục thì pháp luật cấm quảng cáo. Điều 8 của luật quảng cáo thì cũng quy định có 16 hành vi bị cấm trong quảng cáo, trong đó có hành vi là quảng cáo sai sự thật, đưa những thông tin gian dối, sai sự thật về công dụng, về giá trị, về chất lượng của hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ. Bởi vậy trong trường hợp mà nghệ sĩ thực hiện cái việc quảng cáo mà đưa ra những thông tin sai sự thật về công dụng, về giá trị, về tác dụng của các sản phẩm hàng hóa dịch vụ thì hành vi này là hành vi bị cấm. Và đối với những hàng hóa sản phẩm dịch vụ ấy, mà thuộc cái trường hợp kinh doanh có điều kiện thực hiện cái việc quảng cáo đó thì phải có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền và phải xuất trình cái hồ sơ để đề nghị cấp phép quảng cáo. Khi có giấy chứng nhận cấp phép quảng cáo thì mới được phép quảng cáo. Còn trường hợp nghệ sĩ mà thực hiện quảng cáo những cái hàng hóa sản phẩm dịch vụ bị cấm hoặc là thực hiện các cái hành vi bị cấm trong quảng cáo hoặc là thực hiện quảng cáo những cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ mà chưa đủ điều kiện để quảng cáo thì đó là các hành vi vi phạm pháp luật. Nếu hành vi được thực hiện trước ngày 1/6/2021 thì sẽ áp dụng nghị định 158/2013 để xử phạt, và mức phạt có thể từ 50 triệu đến 70 triệu đồng đối với hành vi mà quảng cáo hàng hóa dịch vụ mà bị cấm hoặc là thực hiện hành vi cấm trong quảng cáo. Đối với những hành vi mà vi phạm về luật quảng cáo kể từ ngày 1/6/2021 thì sẽ áp dụng quy định của nghị định số 38/2021 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quảng cáo, và theo điều 50, điều 51 của nghị định 38 thì với cái trường hợp mà quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng quy định có yếu tố gian dối thì sẽ bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng. Thế còn trong trường hợp nghệ sĩ, người thực hiện hành vi quảng cáo mà biết rõ cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ đó bị cấm quảng cáo nhưng mà vẫn đưa cái thông tin đấy lên mạng xã hội hoặc là thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo mà gây ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng hoặc xảy ra cái hiện tượng là lừa đảo thì cái người vi phạm đó có thể được xác định là đồng phạm trong vụ án lừa đảo hoặc là xác định đồng phạm trong cái vụ việc liên quan đến mua bán hàng cấm hoặc là buôn lậu hoặc là tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, hoặc là cái hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Tùy vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra, người thực hiện hành vi quảng cáo có thể sẽ bị phạt hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Xin cảm ơn luật sư ạ.
Trong lành nằm nơi góc tối, gặp giọt lệ rơi thấm gối với những ai đang như mình cũng nhớ mong bên gia đình. Từng lời thở than trách mắng, từng lời động viên cố gắng, những tiếng yêu thương dỗ dành những lúc không ai bên cạnh.
Thì ta cứ lấy yêu thương mở ra, nhận lại
hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của hỏi đáp pháp luật về đất đai. 2. Bên mua và bên bán đã tiến hành việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất từ năm 1996. Giấy tờ mua bán viết tay có chữ ký đầy đủ của các bên, nhưng từ thời điểm đó đến nay, bên mua không thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ. Vậy bây giờ có thể thực hiện thủ tục đó được nữa hay không? Trường hợp bên mua và bên bán đã tiến hành việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất từ năm 1996, có giấy tờ mua bán viết tay, thì theo khoản 1 điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 54 điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP hướng dẫn như sau. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều này, thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của luật đất đai và quy định tại nghị định này, mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. A. Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 1 năm 2008. B. Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này. C. Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Như vậy, thay vì làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, bên mua chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu, theo quy định của pháp luật.
3. Trong thửa đất có tổng diện tích là 100m2 đất ở, tiến hành chuyển nhượng 40m2 cho người khác với giá là 500 triệu đồng. Hai bên cần thực hiện những thủ tục gì để tiến hành tách thửa cho thửa đất trên? Theo quy định tại khoản 1 điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì 1. Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất. Theo đó, cần phải tiến hành thủ tục tách thửa trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ngoài ra, cần lưu ý diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Về trình tự thủ tục tách thửa, Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định. Điều 75, trình tự thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất. 1. Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa. 3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất, do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án, sau đây gọi là chuyển quyền, thì văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau. A. Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất. B. Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền, đồng thời xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền, trình lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. Theo quy định trên, trình tự thủ tục để tách thửa đối với một phần thửa đất được thực hiện như sau. 1. Đề nghị văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích sẽ chuyển quyền sử dụng cho người khác. Khoản 11 điều 9 thông tư 24/2014/TT-BTN-MT quy định cụ thể hồ sơ như sau. Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo mẫu số 11 DK. Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp. Hồ sơ kỹ thuật về thửa đất nếu có yêu cầu. Hợp đồng chuyển nhượng có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của xã, phường, thị trấn nơi có đất. Chứng minh thư hộ khẩu của hai bên chuyển nhượng, bản sao. Thời hạn giải quyết theo Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP là không quá 15 ngày. 2. Văn phòng đăng ký đất đai sẽ đo đạc địa chính để chia tách thửa đất và chuyển bản trích đo thửa đất mới tách. 3. Thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phòng, văn phòng công chứng. Hồ sơ yêu cầu công chứng bao gồm phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng giao dịch theo mẫu, dự thảo hợp đồng nếu có, bản sao giấy tờ tùy thân, bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đối với trường hợp đã lập gia đình hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với trường hợp độc thân. 4. Nộp hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký đất đai thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp quận, thị xã, huyện nơi có đất. Hồ sơ bao gồm đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09 DK TT33/2017 TT-BTN-MT, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bản chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản chính, giấy tờ khác như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai bên, bản sao. Về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, theo quy định luật thuế thu nhập cá nhân, thì bên chuyển nhượng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, hai bên có thể tự thỏa thuận bên có nghĩa vụ nộp thuế. Sau khi có thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý đất đai sẽ gửi thông báo nộp thuế để chủ sử dụng đất đi nộp nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế. Lệ phí trước bạ. Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 7, Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ, cụ thể như sau. Lệ phí trước bạ bằng 0,5% nhân khung giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ khoản 4, điều 12, Thông tư 111/2013/TT-BTC và Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định cách tính thuế thu nhập cá nhân như sau. Cách 1. Thuế thu nhập cá nhân bằng 25% giá trị lợi nhuận, giá bán, giá mua. Cách 2. Áp dụng khi không xác định được giá mua, thông thường cơ quan thuế áp dụng phương pháp này. Thuế thu nhập cá nhân bằng 2% nhân giá chuyển nhượng, theo phân tích tại câu 12, mục 1 lớn. Thời gian nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất như sau. Trong thời gian 5 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế ra thông báo nộp tiền sử dụng đất. Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày ký thông báo thu tiền, bên chuyển nhượng phải tiến hành chi trả 50% tiền chuyển mục đích sử dụng đất. Trong 60 ngày tiếp theo, bên chuyển nhượng phải tiến hành nộp 50% tiền chuyển mục đích sử dụng đất còn lại.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài báo Thái Nguyên, báo Pháp luật, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.